Mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Vẫn đang học ở cái mục nói rõ cái phương pháp đối trị phiền não. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm thuyết pháp cũng không ngoài nói ra phương pháp để chúng sanh có thể loại trừ được phiền não. Thế thì chúng ta mới biết được rằng tập khí phiền não của chúng sanh chúng ta nó sâu dày đến mức nào. Nghiên kinh Đại Bát Nhã, Phật nói cái chữ không đó đến hơn 1000 lần. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, không mà có mà không, để nói đến 1000 lần. Như Hòa Thượng nói hơn 1000 lần. Thế mới biết được rằng phiền não không dễ dàng gì mà đối trị. Phải dùng tâm một cách đặc biệt thì mà có thể đối trị được. Sáng nay điện thoại reo mà mình nói ủa, mình đang thức rồi mà sao mà điện thoại lại reo? Chúng ta thấy đáng sợ chưa? Mình ngủ, điện thoại reo mà mình còn tập khí mình dùng cho rằng là mình đang thức mà sao điện thoại nó reo. Nếu mình không tỉnh giác thì mình không lý đến nó, không lý đến cái điện thoại nó đang reo, thì chắc chắn là mình sẽ ngủ tiếp. Thế mới đáng sợ chưa? Mình đang ngủ, điện thoại reo mà mình còn lờ mờ. Ủa, mình đang thức, mình đang thức mà sao điện thoại lại reo? Đang sợ. Mà rõ ràng mọi người thấy tôi đã hơn 1000 ngày, 1200 ngày đã luyện tập nó như vậy, không cho nó trễ một phút nào. Thế mà nó vẫn dở trò. Cho nên đối với tập khí của mình phải đặc biệt. Hòa Thượng nói là cửa quay, cách ngoại đó, dũng mận chi chi, cửa quay dũng mận chi chi, dũng mãnh tinh tấn một cách đặc biệt. Còn nếu không dũng mãnh tinh tấn một cách đặc biệt thì không thể gì chuyển đổi đâu. Cái tập khí phiền não của mình nó Nó sẽ muôn hình vạn trạng, nó sẽ biến hình đủ mọi đủ cách để mới có thể, để có thể qua mặt mình, để có thể dẫn dắt mình đi vào cái sự sai lầm. Cho nên không gì khác hơn là ta phải sống trong nguyên tắc, sống trong chuẩn mực. À, làm gì làm phải chuẩn mực, phải nguyên tắc, mạnh mẽ, cương quyết, dứt khoát, nhưng vẫn là cái tâm từ bi vẫn ngự ở trong ta. Bởi người xưa dạy chúng ta, đối với người thì phải bao dung đến ba phần, nhưng đối với tập khí phiền não của mình thì phải đuổi cùng giết tận. Không có dễ vui được đâu. Chúng ta thì rất là tùy tiện, thích nói dối thì nói dối. Hòa Thượng nói dối mà cái mặt không biến sắc. Mình tưởng là mình gạt được người à? Mà thường nói mình gạt được mình. Nói là mình tự nhận là mình. Mình tự cho rằng là mình có thể gạt được người, gạt được mình. Thật ra không gạt được ai đâu. Tại vì trong tâm thanh tịnh nó không có những thứ đó. Vậy thì mình gieo vào ở trong cái tâm thanh tịnh của người ta, người ta sẽ nhận ra ngay. Bố Hòa Thượng nói bằng giấu được ai, những hành động, những khởi tâm động niệm của bạn, nó đều đã treo lên cái biển hiệu của bạn hết rồi. Cái biển hiệu là cái bản mặt nè, nó treo hết lên rồi. Treo đầu dê bán thịt chó, người ta nhận ra hết. Cho nên phải nhớ tất cả những tập khí của mình thì đừng có mà dễ vui, đừng có xem thường nó. Cho nên từ lâu tôi áp dụng là gì? Muốn gì muốn, nhưng mà mình đã lập ra một cái thời phá biểu nó như vậy rồi thì nhất định phải đúng như vậy. Những cái chuẩn mực, những cái phép tắc, những cái mình ra lập ra thì nhất định không được vượt qua. Không cho phép nó vượt qua. Ngày sáng nay mà tôi không phản tỉnh, vậy thì ngủ luôn. Mình đang ngủ mà nó nói, ủa mình thức rồi sao cái điện thoại nó reo gì? Thì trong ý thức mình liền đề khởi liền, ủa, rõ ràng là mình chưa dậy để học bài mà thức chỗ nào, thế thì ngồi dậy. Hơn 1200 ngày rồi, 1200 ngày đó là tôi nói để cho mọi người biết, là mọi người đã có từng biết thôi. Chứ 10 năm trước tính về đến ngày nay, tôi ở đây chưa có ngày nào tôi ngủ quá 4 giờ. Trong cái tỉnh thất này chưa bao giờ tôi ngủ quá 4 giờ. Thế mới biết được rằng tập khí phiền não của mình đáng sợ lắm. Hòa thượng nói, từ phẩm 32 đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ, trong cái đoạn kinh văn này đã nói tập khí tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày có thể đọc qua một lần để mà phản định, phản tỉnh, kiểm điểm chính mình có những cái lỗi lầm này hay không. Nếu như có thì phải thay đổi, tự làm mới, thì đây mới gọi là chân thật tu hành. Đó chính là Hòa Thượng muốn chúng ta ngày ngày phải kiểm điểm, phải kiểm điểm xem mình có lỗi lầm gì không. Một ngày đi qua mình bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút chảnh mãn, lười biếng, nhếch nhác. Trong một ngày mình bao nhiêu lần lừa dối, không thật với chính mình. Phải xem có một ngày mình bao nhiêu lần lừa dối, không thật với chính mình. Nếu chúng ta ngày ngày mà kiểm điểm như vậy thì làm gì mà có để nó xảy ra. Phải ngày ngày kiểm điểm. Cuộc đời của mình cũng giống như một hành trình, một chuyến xe, nó khởi động, từ lúc khởi động cho đến đi đến nơi, quay trở về đến chỗ, đến chốn của mình. Mình xem cái hành trình đó mình đã mấy lần sai phạm. Tới lần nào tôi cũng lên xe là tôi đều phải kiểm điểm hết. Tại sao phải kiểm điểm như vậy? Vì nhất định không để nó sai phạm. Nếu sai phạm một lần thì không có cơ hội để làm lại. Hành trình của cái cuộc gọi là cái công cuộc diệt thoát sanh tử này nó cũng như vậy đấy. Mình nghĩ rằng mình có cơ hội để làm lại à? Hòa thượng nói, từ vô lượng kiếp đến nay rồi, bạn đã bao nhiêu lần làm cái hành trình nó bị chệch hướng, bị lỡ hẹn. Từ vô lượng kiếp đến nay cho nên nó mới mặt mũi nó mới ra như thế này nè. Nhìn cái mặt thấy ghét. Nó như thế này nè. Cho nên Hòa Thượng nói, mỗi ngày phải phản định, phản tỉnh, kiểm điểm mình có những lỗi lầm gì hay không. Nếu như có thì phải thay đổi, tự làm mới, tích cực, dũng mãnh một cách đặc biệt mà thay đổi, làm mới nó. Chứ không phải là, không phải làm một cách rề rà, làm một cách dễ coi. Chẳng ai bắt mình đâu, chẳng ai bắt buộc mình đâu. Phật Bồ Tát cũng không có bắt buộc chúng ta. Dạy bảo hết lời, nhưng mà chúng ta vẫn tùy thuận cái tập khí của mình. Biết được, nói rõ cho mình nghe, biết được phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thậm chí cái ta và cái của ta đều là hư dối không thật, thế mà vẫn chìm đắm, vẫn dính mắc. Để rồi chìm đắm trong nó, dính mắc trong nó, để rồi tạo ra vô số tội nghiệp. Tạo ra vô số tội nghiệp.
một ngày đi qua mà chúng ta không thấy mình có lỗi lầm. Cái này gọi là gì? Xin chia buồn. Thành thật chia buồn. Chứ không phải thành thật chúc mừng đâu. Phàm phu này, cái thân nghiệp trước này, mà làm gì một ngày mà không có lỗi lầm? Phật ở trong kinh Địa Tạng nói rồi, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là ác. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, chúng sanh thời mạt pháp bất kính tam bảo, bất hiếu cha mẹ, không làm việc thiện, chuyên làm việc ác. Chả lẽ những lời nói đó Phật nói quá đáng chăng? Phật không nói quá đáng. Phật rất đau lòng mà nói. Cho nên một ngày đi qua mà mình không thấy được mình có lỗi lầm, vậy thì một ngày đó đã vứt đi rồi. Và thậm chí là cả một cuộc đời này cũng sẽ vứt đi. Với Hòa Thượng nói, ngày ngày phải kiểm điểm, phải phản tỉnh. Nếu như có thì phải đổi mới, phải thay đổi tự làm mới. Thật các Hòa Thượng nói, cái từ gọi là do này ngủ cô dộ. Thật ra mình nói, đó là một câu nói gọi là rất là từ bi đấy. Nếu như có, thật cả là chắc chắn là có. Chứ không phải là nếu như có. Chắc chắn có. Ngày ngày sống trong ảo danh, ảo vọng. Trong Cảm Ứng Thiên mà chúng ta nghe, một thanh niên mới có hơn 40 tuổi. Chết đi xuống dưới Diêm Vương. Bảo phán quan đem cân ra, cân cái sổ sách mà tội lỗi đã làm. Để lên cân một cái nó kịch kim. Diêm Vương gỗ ban, nhà ngươi sao mà. Tuổi nhỏ như vậy mà tạo quá nhiều nghiệp chướng. Ông cũng cãi. Tôi đâu có tạo gì đâu, tôi đâu có tạo nghiệp tội gì đâu. Mà nhiều vậy. Đấy. Rõ ràng hồ sơ của đã ghi chép hết. Đến lúc mà đem cân cái việc thiện, con việc một. Lúc mà đem cái việc thiện ra có một việc một. Cân lên. Để cái việc thiện lên thì cái việc ác mới bị nhỉnh lên. Có nghĩa là việc thiện nó nặng hơn việc ác. Ông cũng cãi. Có người thành thật mà. Nói tôi đâu có làm việc gì thiệt thiện đâu. Nó có một lần nhà ngươi dân sớ. Lên vua bà là ngăn chặn. Ngăn vua đừng có. Đừng xây cái gọi là cái thành trì gì đó mà sẽ làm cho gọi là dân chúng mấy châu phủ sẽ bị ảnh hưởng. Ông cũng cãi. Ông nói tôi có dân nhưng mà ông vua đâu có nghe đâu. Vua vẫn làm mà. Có can gián đó nhưng mà vua không có làm. Vua vẫn có nghe, vua vẫn làm. Hả? Phán quan nói tuy rằng vua không nghe, nhưng mà do cái tâm của ngươi biết nghĩ đến gọi là dân ở trong mấy châu phủ đó, rất nhiều dân chúng, đó là cái tâm rộng lớn, cho nên phước báo mới lớn vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử nghĩ xem, mỗi một ngày ta nghĩ đến cho người khác, được bao nhiêu lần? Ta nghĩ đến người khác, lợi ích cho người khác, có lớn hơn cái lợi ích của chúng ta không? Hay là ta nghĩ đến cái lợi ích của chúng ta là lớn hơn? Thậm chí là vì lợi ích của chúng ta mà chèn ép đi cái lợi ích của người khác. Và thường nói, ngày ngày phải kiểm điểm, phải phản tỉnh, phải biết thay đổi tự làm mới. Thì đây mới gọi là chân thật tu hành. Vậy thì chúng ta phải biết rằng, chân thật tu hành chính là ngày ngày chân thật thay đổi tự làm mới. Còn nếu ngày ngày mà không chân thật tự thay đổi tự làm mới, vậy thì không, chưa phải là tu hành, chưa phải là chân thật tu hành. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu hành nhiều lắm, đi đâu cũng được người ta ca ngợi, wow Bồ Tát, đi đâu cũng được, đi đâu cũng cúng dường, hả? Đem rất nhiều tiền của ra thì cúng dường chỗ này, cúng dường chỗ kia. Mà cái tiền đó ở đâu ra vậy? Là cái tiền phạm pháp, là cái tiền phạm tội, tạo ác mà ra. Vậy thì việc làm đó đâu thể gọi là việc thiện. Tiền mà mình cúng dường ở nơi Phật Pháp, tiền mình đem đi làm lợi ích chúng sanh, phải là gì? Tịnh tài tịnh vật. Cái câu chuyện này nó cũng cái phim mà ngày xưa mà dịch lâu rồi đó, Quả Báo Hiện Tiền đó. Cái ông quan đó, ông tham quan nhà vua, bảo ông đem ngân khố, rất nhiều ngân khố, đi cứu bần, hạn hán lũ lụt, dân chúng lầm than đói khát. Ông đến đó ông làm một chút đỉnh thôi, còn nhiêu là ông cõm hết biển thủ, sau đó trở về một nơi khác, đi đến một nơi khác gọi là cất lâu đài rồi à, để mà ở, rồi cũng bố thí, cũng đắp cầu, bắt cầu bồi lộ, làm nhiều việc thiện, biết rằng cái việc của mình làm nó quá ác rồi, bây giờ phải bù đắp. Tự nhiên cái là bị bệnh nặng mà chết. Dân làng tiếc thương, nói một cái con người mà đức hạnh như vậy, một con người hiền lương như vậy, làm nhiều việc lợi ích chúng sanh đến như vậy, mà sao bị chết một cách nó không an lành. Tới chừng khi mà điều tra ra mới biết là do ông đã biển thủ ngân khố quá nhiều, thay vì đem đi cứu cái nạn đói, mà ông cũng đem đi cứu ông lấy hết. Cho nên chúng ta phải nhớ, tiền mà đem đi bố thí nơi Phật Pháp, tiền mà đi làm việc từ thiện lợi ích chúng sanh, phải là tịnh tài tịnh Phật, chứ không phải đi lừa, chứ không phải đem cái những cái tiền mà lường cân cháo đấu, những cái tiền mà phạm pháp phạm giới, để mà bù đắp. Thay vì ta đi làm việc tốt thì ta không cần ta làm việc tốt. Ta sống đúng như pháp, đúng giới luật, đúng pháp luật là được. Cho nên Hòa Thượng nói, ngày ngày phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Xem coi hàng ngày mình có lỗi lầm gì không, có sai phạm gì không. Phải mau mau mà thay đổi, phải tự làm mới. Cho nên người xưa dùng cái cách là gì? Gọi là công qua cách đó. Ghi lại những việc mình làm tốt, những việc sai phạm lỗi lầm. Người ta bằng cách là gì? Dùng hai cái lọ, một cái để đậu trắng, một cái để đậu đen. Hả? Mình chuẩn bị từng chừng trăm hạt á. Nó mới làm việc ác, lấy đậu đen bỏ vào lọ. Làm việc thiện, lấy đậu trắng bỏ vào lọ. À, chúng ta thấy người xưa làm đấy. Ban đầu thì thấy ban đầu thì toàn là hạt đen, toàn là đậu đen, đậu trắng không có. Nhưng dần dần rồi bắt đầu có đậu trắng. Vì kiểm điểm mà, ngày ngày tự kiểm điểm, tự làm mới mà. Thế thì một thời gian sau thì phân nửa đen, phân nửa trắng. Hả? Rồi dần dần đậu trắng nhiều, đậu đen còn rất ít. Hả? Đó là cách người xưa người ta kiểm điểm, gọi là phản tỉnh kiểm điểm hàng ngày của chính mình. Khởi lên một niệm ác là nhặt một hạt đậu đen bỏ vô. Khởi lên một niệm tự tư tự lợi, lấy một hạt đậu đen bỏ vô lọ. Khởi lên ý niệm sân, nhặt một hạt đậu đen bỏ vô lọ. Chắc chắn mình bây giờ mà nếu đem hai lọ đậu trắng đậu đen chắc là đen không. Người ta niệm Phật mà không có thành tựu, không biết tại sao. Và nghi ngờ rằng pháp môn niệm Phật không thành công. Hả? Suốt ngày dùng cái tâm tự tư tự lợi, dùng cái tâm bất thiện mà niệm Phật. Thì niệm Phật làm sao mà thanh tịnh. Làm sao mà tương ưng được với Phật. Hòa Thượng lại nói đoạn này. Chúng ta ngày nay vẫn là thấy người này không đúng, việc kia không đúng. Chính là bởi vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Chỉ có người chân thật muốn vãng sanh mới có thể chân thật buông xả được. Chúng ta có thể nói là dạ không, con chân thật muốn vãng sanh đó, nhưng mà cái việc này nhất định là phải can thiệp. Hả? Có như vậy không? À, cho nên Hòa Thượng nói chỉ có người chân thật muốn vãng sanh thì họ mới chân thật buông xả những cái vướng mắc này, những cái phân biệt, những cái chấp trước này. Biết rất rõ ràng, biết rất tường tận, nhưng không có chấp trước. Chứ đâu phải tu hành thì trở thành là gỗ đá không biết gì hết. Phải không biết, quen không biết, trái không biết, thuận nghịch không biết, làm gì có chuyện đó. Biết chứ, biết rõ ràng. Chỗ này Hòa Thượng đưa ra một cái hình tượng của Tăng Đoàn. Hòa Thượng nói, Tăng Đoàn là một đoàn thể hòa hợp. Cho nên ở trong lục hòa là trong sáu phép hòa kính. Có gì? Có kiến hòa đồng giải. Cái thấy biết, cái thấy của phải cùng thấy, cùng hiểu. Không có sự chống trái, không có sự đối nghịch. Như chúng ta niệm Phật, chúng ta học Phật, chúng ta học theo Hòa Thượng Tịnh Không. Chỉ cùng nhau học theo Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy thì sẽ có kiến hòa đồng giải. Còn nếu nghe thêm một vị khác, thế thì kiến không hòa rồi. Cái giải cũng không thể đồng giải rồi. À, hiểu không thể đồng hiểu rồi. Chúng ta làm giáo dục văn hóa truyền thống. Vì thì ta cùng hiểu, cùng giải. Trong cái cách thấy, cách làm của chúng ta, nó sẽ mới hòa thôi. À, nếu mình tự cho rằng cái này là đúng, cái kia mọi người làm, ở đây mình làm nó không hợp, là có chuyện rồi. Hòa Thượng nói, kiến hòa đồng giải là xây dựng ở trên một cái nền tảng. Đó là gì? Không tiếp nhận thị phi. À, không tiếp nhận phải quấy ở đây. Tại vì khi chúng ta tiếp nhận cái phải quấy nơi khác, thì tự nhiên ta sẽ có cái thấy nó khác. Và thầy nói, ngay đến cái tâm, ngay ở trong tâm cũng không có cái ý niệm. Mình ở mặt á, khi gặp mặt thì mình nói, ồ người này mình không có ghét. À, mình không có bài xích. Nhưng mà trong tâm của mình, mình có ý niệm không thích, ý niệm bài xích. Trước đây có rất nhiều người nói với tôi, trước đây con không có thích thầy. À, trước đây con không muốn nghe thầy nói, thầy dạy. Tôi nói, tôi biết lâu rồi. Chứ không phải là hôm nay nói tôi mới biết đâu. Tôi biết từ lâu. Rõ ràng là trong tâm thanh tịnh, nó không có cái tâm định, nghĩa là nó không có cái sự đối nghịch. Mà nếu chúng ta dùng cái tâm đối nghịch thì người ta đã nhận ra ngay rồi. Chứ không phải đến lúc mình nói ra để người ta mới biết. Trong bài Hòa Thượng nói, giữa người và người ở chung với nhau trong một gia đình, hay trong một đoàn thể, hay trong một quốc gia, trong một cái thế giới, Hòa Thượng nói phải biết bao dung. Phật gì tăng đoàn mà chế định ra sáu phép hòa, sáu phép hòa kính là đoàn thể thù thắng nhất, cho nên gọi là gì? Là chúng chung tôn. Một đoàn thể mà hòa hợp là được tôn kính hơn tất cả các đoàn thể. Cái đoàn thể Như chúng ta đây là đoàn thể của những người học Phật, thì phải làm sao có cái kiến hòa đồng giải, thì nó mới tạo thành một cái đoàn thể được tôn kính ở trong tất cả các đoàn thể. Hòa thượng Hải Hiền trước khi giảng sanh, Hòa thượng đã viết ra hai câu: nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Tăng là chỉ cho những đoàn thể hòa hợp. Đó là mình nói cái nghĩa rộng. Còn nghĩa hẹp là người này vì tu hành này phải tán thán vì tu hành kia, vì tu hành kia phải tán thán vì tu hành này. Đồng tu tại gia chúng ta mà tán thán cũng tán thán nhau, nhưng mà phải biết cái đạo lý mà tán thán, chứ không phải tán thán cái kiểu sâu rộng, tán thán theo cái kiểu đường mật, tán thán cái kiểu nịnh thì không đúng. Đúng pháp thì tán thán gần gũi, không đúng pháp tán thán mà không gần gũi. Mình phải hiểu cái đạo lý này. Đúng pháp thì tán thán gần gũi. Tại sao không đúng pháp mà tán thán? Phải tìm cách mà tán thán. Vì sao vậy? Bản thân họ vẫn là Phật mà. Phật mê, Phật đang mê, Phật đang tạo nghiệp, chứ bản thể của họ vẫn là Phật mà. Cái chỗ này thì chúng ta học lâu rồi chúng ta mới biết. Hòa thượng nói, trong tất cả các đoàn thể ở thế gian và xuất thế gian, cái đoàn thể hòa kính là được tôn trọng nhất, là tôn quý nhất. Đoàn thể càng lớn thì hòa kính sẽ càng khó khăn. Vì sao vậy? Và thường nói, nguyên nhân căn bản chính là ngã kiến, ngã chấp. Ngã kiến là gì? Cái thấy của ta, chấp trước cái ta thấy, nên không chấp nhận cái thấy của người khác, không làm theo người khác. Mà đặc biệt là cái cách làm, cái thấy của một đoàn thể mà mình lại không làm theo, vậy thì cái việc đó, việc này là nghiêm trọng. Việc này là nghiêm trọng. Cho nên Hòa thượng nói, nguyên nhân căn bản chính là ngã kiến, ngã chấp. Đây là căn nguyên của bất hòa, của sự bất hòa. Căn nguyên của tạo tội. Tạo ra rất nhiều tội nghiệp cũng chính là cái thấy, cách thấy, cách làm của riêng mình. Chúng ta thấy hệ thống Khai Minh Đức mà được phát triển một cách tốt đẹp là vì sao? Chúng ta có kiến hòa đồng giải. Chúng ta có giới hòa đồng tu. Chúng ta có thân hòa đồng chủ. Đấy, thân hòa đồng chủ chính là các cô giáo gặp nhau, yêu thương nhau. Có câu nói là mới chưa quen lần nào mà cũng giống như là quen đâu kiếp nào. Chứ gặp nhau lần nào mà cũng giống như thân nhau như kiếp, thân nhau tự kiếp nào. Đó chính là thân hòa đồng chủ. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem, nếu ta tạo ra cái sự bất hòa cho một đoàn thể, chúng ta tự làm riêng một cái lối riêng của mình, Vậy thì là một sự, chúng ta là đang chướng ngại, thì chúng ta là người đang tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp cực trọng chứ không phải tạo tội nghiệp thường đâu. Trong năm tội vô gián địa ngục, thì cái tội phá hòa hợp là một trong tội, trong năm tội vô gián địa ngục. Phá hòa hợp của một đoàn thể. Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu rằng đoàn thể thanh tịnh nha. Chứ không phải là đoàn thể không thanh tịnh mà mình đi. Mình đi cố gắng để mà xây dựng cho nó. Phải đoàn thể thanh tịnh. Phải đoàn thể chỉ làm những việc lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc. Thì đoàn thể đó mới đáng để cho chúng ta hy sinh phụng hiến. Hòa thượng nói, tu học Phật Pháp không cần nói đến chúng ta tu Đại Thừa, mà ở ngay trong Pháp Tiểu Thừa, thì cái việc thứ nhất là phải phá đi cái ngã kiến, phá đi cái ngã chấp, phá bỏ đi cái thấy của riêng mình, phá bỏ đi cái chấp trước của mình. Trong chuyên đề 1200 chuyên đề mà chúng ta học, và thần cũng thường nhắc chúng ta phải buông bỏ đi cái thấy của mình, phải buông bỏ đi cái biết của mình, phải bỏ đi cái cách làm, cách nói của mình. Vì sao vậy? Chắc chắn nó sẽ là sai. Phải nương vào cái cách thấy của Phật Bồ Tát, của các bậc thánh hiền. Cách làm, cách nói của các bậc thánh hiền, của Phật Bồ Tát, thì chắc chắn nó mới không sai. Chứ còn nếu mình cứ cố chấp cái cách thấy, cách nói, cách làm của riêng mình thì chắc chắn là sai. Mà sai thì sao? Sai thì nó sẽ dẫn đến chướng ngại, mà sẽ là tạo nghiệp. Mình tưởng là ngày ngày mình đang tạo ra vô lượng vô biên công đức, mà ai ngờ đâu ngày ngày ta tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Mình chướng ngại thì chẳng phải là mình tạo tội nghiệp à? Việc người ta đang làm tốt cho chúng sanh, mình cản trở, không để người ta làm. Nè. Vậy thì không phải là tạo tội nghiệp sao? Cho nên bài học hôm nay, Hòa thượng nhắc chúng ta là ngày ngày phải kiểm điểm, phải phản tỉnh. Mà Hòa thượng nói, nếu như không biết lỗi lầm từ đâu ra, lỗi lầm ở chỗ nào, thì cái phẩm 32 đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ à? Nếu mà người nào chưa biết được lỗi lầm của mình thì mỗi ngày đọc qua một lần. Thật ra phẩm 32 đến phẩm 37 ta đọc qua nửa giờ, hơn nửa giờ là xong. Thì những lỗi lầm này, và thường nói, những lỗi lầm này mình xem có mình có hay không. Nếu như có thì phải thay đổi, tự làm mới. Thì đây mới là chân thật tu hành. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta là trong một đoàn thể, phải giữ được 6 phép hòa. Mà cái hòa thứ nhất chính là kiến hòa đồng giải. Thấy phải hòa, cùng đồng hiểu thì mọi việc nó mới tốt được. Nếu chúng ta có cái thấy khác biệt, thế thì ta đã phá đoàn thể, phá hòa hợp, tạo tội. Đoạn sau cùng hòa thượng nhắc, cho dù là chúng ta đang tu pháp đại thừa, đại thừa thì càng phải phá đi cái ngã kiến ngã chấp. Ngay đến tiểu thừa, cái pháp tiểu thừa, thì trước tiên cái việc trước nhất cũng phải là phá đi ngã kiến, cái thấy của mình, cái sự chấp trước của chính mình. À, vậy thì mới có thành tựu. Còn nếu như vẫn khư khư chấp trước cái thấy cái biết, cách nói cách làm của mình, thì chắc chắn là sẽ sai. À, không thể nào có thành tựu. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.